phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 635, xảy ra chuyện, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, điều duy nhất có thể suy đoán, việc này không thoát khỏi quan hệ với những người mới gia nhập trong vòng 200 năm nay. Dù sao qua nhiều năm như vậy, trong cốc vẫn một mực thái bình. Ánh mắt Đoạn Dữ Tai hơi trầm xuống, nói ra, đã hoài nghi như vậy, phải có người đi điều tra thân phận lai lịch bọn hắn chứ. Hàn Lập hơi nhíu mày, hỏi, biểu hiện bên ngoài của những người này đều rất bình thường, tăng thêm quy củ trong cốc mới đầu tất nhiên là không có ai hỏi đến. Nhưng cho đến ngày nay, sự tình càng khó đoán, tự nhiên có người bắt đầu âm thầm điều tra, kết quả điều tra đưa ra càng ngày càng loạn thế cho nên lưu truyền rất nhiều lời đồn kỳ lạ cổ quái. Ngô Tử Kỳ thở dài, nói ra, à tin đồn gì? Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Có tin đồn là ma tộc tiềm nhập vào sơn cốc ăn thịt người, tin đồn khác là do tà tu khát máu quấy phá, còn có người nói là tiên cung muốn diệt trừ mảnh thế lực này nên phái ám điệp trở lại phá hư an bình trong cốc, thậm chí còn có tin đồn nói là có quan hệ với ngân hồ án lúc trước xuất hiện ở tụ côn thành, nói là tên siêu trộm vì trốn không thoát hắc sơn tiên vực nên trốn trong nhàn vân sơn. Ngô Tử Kỳ nói ra, tóm lại có rất nhiều tin đồn làm lòng người hoang mang. Đoạn Dữ Tai lắc đầu nói ra. Theo ta thấy, những tin đồn chó má này căn bản không có căn cứ, ngược lại giống như có người cố ý bày ra mê hồn trận, cố ý quấy nhiễu mọi người. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn uống một chén rượu, chậm rãi nói ra. Hàn Lập nghe vậy, ý niệm trong đầu chuyển động. Nếu những sự kiện ly kỳ này có quan hệ đến ngân hồ án thì có thể là do người Hắc Sơn Tiên Cung tung ra, nhằm thâm nhập vào trong nhàn vân sơn này. Chỉ sợ sau này nơi đây sẽ không còn yên tĩnh nữa. Nhàn vân sơn này vốn là địa phương không có tông môn cường đại hoặc tiên cung quản thúc, được rất nhiều tán tu không rõ lai lịch tụ tập. Lúc trước là vì vị tiền bối tán tu kia ngang trời xuất thế, uy lực chấn nhiếp toàn bộ, mới trở thành thế ngoại đào nguyên kéo dài đến nay. Nhưng hôm nay hỗn loạn một mảnh, cũng không có người chấn áp, chỉ sợ. Mạc Vô Tuyết thở dài một tiếng, nói ra. Nàng còn chưa dứt lời, mọi người đều hiểu ý tứ lo lắng che giấu phía sau, trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống. Hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thanh âm chén rượu đặt xuống bàn, bầu không khí có chút áp lực. Trời sập xuống cũng có ông trời ở phía trên chống đỡ, cần gì lo lắng. Trời đất bao la cũng không phải chỉ có một nhàn vân sơn dã hạc cốc này. Chúng ta nếu có tâm và thời gian an nhàn, ở đâu mà không được. Lúc này, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bỗng nhiên trùng trùng điệp điệp đặt chén rượu xuống, cao giọng nói ra. Nhiệt Hỏa đạo hữu nói lời ấy sai rồi, chúng ta ngược lại có thể vung tay rời đi ngao du trời đất bao la, người thân là đại trưởng lão Hỏa Diệp Tông, chỉ sợ không dễ tiêu sái như ngươi nói a. Hàn Lập nghe vậy cười cười, trêu chọc, này, biết thì cũng không nên phá, đạo lý này Lệ đạo hữu cũng phải hào hào học một chút a. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn oán trách liếc nhìn Hàn Lập, bất đắc dĩ nói ra. Mấy người còn lại thấy thế, nhịn không được mỉm cười, bầu không khí áp lực thoáng giảm bớt một chút. Mọi người uống rượu ngon, lại nói nhăng nói cội chuyện phiếm hết nửa ngày, mới tự mình cáo từ rời đi. Hàn Lập tự nhiên cũng rời đi nhưng không quên sự tình người trong cốc mất tích, nhưng nhìn ra được những người nhàn vân dã hạc kia mặc dù bề ngoài khôi. Cốc truyện audio.com, phục vẻ mây trôi nước chảy, không chú ý tới sự tình lúc trước, kỳ thực lo lắng trong nội tâm cũng không giảm bớt bao nhiêu. Hàn Lập và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cùng nhau rời khỏi, lúc sắp chia tay, gã lại dặn dò hắn lần nữa, tận lực không dùng thân phận ngoại môn trưởng lão Hỏa Diệp Tông làm việc, ngược lại sẽ tăng thêm phiền toái. Về phần cụ thể vì sao, gã vẫn như trước không có nói rõ, Hàn Lập cũng không có hỏi tới. Trở lại động phủ, Hàn Lập mở ra động thiên hoa chi kiểm tra một chút tình huống linh dược cùng đạo binh, sau đó vào trong mật thất bế quan, tiếp tục tham ngộ tu luyện chân môn hóa luân kinh cùng với mấy bộ công pháp thời gian. Nhưng mà vẻn vẹn mới qua hơn nửa năm, trong dã hạc cốc đã xảy ra chuyện. Sáng sớm một ngày này, Hàn Lập đang định đi vào linh dược viên, dùng lục dịch đổ vào một ít đạo binh, kết quả là phát hiện Đoạn Dữ Tai đột nhiên đến, đã đứng ngoài cửa động phủ. Hắn đành phải chỉnh đốn một chút, mở ra đại môn động phủ, đi ra đón khách. Kết quả khi hắn nhìn thấy thần sắc Đoạn Dữ Tai, tất cả câu nói Hàn huyên khách sáo đều nuốt vào bụng, vội vàng hỏi. Làm sao vậy, vì sao thần sắc lo lắng như thế, đã xảy ra chuyện gì? Ngô Tử Kỳ bị tập kích trọng thương gần chết, Lệ đạo hữu nhanh tới cứu hắn. Đoạn Dữ Tai chau mày, không có bất kỳ ngôn ngữ dư thừa nào, rất nhanh nói ra. Hắn ở nơi nào? Hàn Lập nhướng mày, hỏi vội. Thanh Phong Nhai, Đoạn Dữ Tai lập tức nói. Hàn Lập nghe vậy, trên người lóe lên độn quang, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ không thấy nữa. Đoạn Dữ Tai thấy thế thoáng sửng sốt, thân hình cũng lập tức hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Hầu như sau mấy hơi thở trên Thanh Phong Nhai lóe lên ánh sáng màu xanh, thân ảnh Hàn Lập từ trong lóe lên hiện ra. Hắn đưa mắt nhìn qua, liền thấy bên vách núi có một mảng lớn tuyết đọng bị dính máu đỏ thẫm, vết máu đã đông kết thành một mảnh băng tinh huyết sắc có chút không sạch sẽ. Trung tâm băng tinh có một nam tử trẻ tuổi đang nằm, toàn thân trường bào màu trắng đã ướt sũng máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hai mắt trợn tròn, không nhìn thấy bất luận thần thái gì, thình lình đúng là Ngô Tử Kỳ. Bên cạnh gã, sắc mặt Mạc Vô Tuyết đồng dạng trắng bệch đang ngồi đó, ngân sắc hoa quang trong hai tay phun ra, hóa thành một màn sáng ngân sắc bao thân thể của gã vào trong, không ngừng quán thâu tiên linh lực cho gã. Lệ đạo hữu, thấy Hàn Lập chạy đến, trên khuôn mặt tái nhợt Mạc Vô Tuyết lộ ra một tia chờ mong, nói ra. Hàn Lập gật đầu nhẹ với nàng, bước nhanh tới phía trước một tay đưa vào trong màn sáng ngân bạch cầm chặt tay Ngô Tử Kỳ, hai mắt đồng thời lóe lên tử quang, đồng tử lập tức hóa thành tử tinh, dò xét người gã. Vừa nhìn qua tình huống quanh thân Ngô Tử Kỳ lập tức xuất hiện trước mắt hắn rõ ràng vô cùng. Sau một lát lông mày hắn nhíu chặt lại, thần sắc cũng trở nên càng ngày càng ngưng trọng, đến cuối cùng trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. Mạc Vô Tuyết thấy bộ dạng hắn, trong lòng biết không ổn, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Đừng lo lắng, còn cứu được. Hàn Lập không nhìn nàng, mở miệng nói một câu. Chẳng qua một câu này, khiến cho tim Mạc Vô Tuyết đập mạnh một cái, tiếp theo khóe mắt hơi ẩm ướt, ánh mắt nhìn về phía Ngô Tử Kỳ, tình ý không thể nào che giấu. Đoạn Dữ Tài đã sớm trở về, vẫn đứng phía xa hơn một chút, nghe được câu này mới vội vàng đi tới. Hàn Lập thu hồi cửu U Ma Đồng, lông mày vẫn nhíu chặt. Gocchuyenaudio.com Như trước đảo tay lấy ra một quả đan dược trong suốt như ngọc nắm cầm Ngô Tử Kỳ, cậy miệng gã ra thả vào. Ngô Tử Kỳ không có nửa điểm phản ứng, đan dược cũng không thể nào nuốt xuống, Hàn Lập liền đưa tay điểm vào cổ gã, dẫn đan dược xuống thực quản, đưa vào trong bụng. Ngay sau đó, một tầng bạch sắc quang mang từ trong bụng gã phát sáng lên, tiếp theo chảy ra trăm mạch tứ chi. Mạc Vô Tuyết nghe được từng đợt thanh âm rắc rắc rất nhỏ từ các nơi trong cơ thể Ngô Tử Kỳ truyền ra, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía Hàn Lập. Đây là thanh âm xương gãy trùng sinh, phá đi xây lại. Các ngươi cũng nhìn thấy cốt cách gân mạch toàn thân hắn hầu như đoạn tuyệt hoàn toàn, thần hồn cũng bị cưỡng ép siêu hồn trở nên tàn phá không chịu nổi, cả người giống như căn phòng bị phá hở tứ phía, căn bản không chịu được bất luận cường lực nào. Hàn Lập trầm giọng giải thích. Vì vậy, chúng ta mới không dám tự tiện di chuyển hắn tới động phủ ngươi, mà mời ngươi tới đây. Đoạn Dữ Tài gật đầu nói, ta cho hắn phục dụng, bất quá là một quả đoạn tục đan cấp chân tiên, chẳng qua là giúp hắn trước bổ cứu cốt cách gân mạch các vị trí tổn hại, về sau mới có thể tiến thêm một bước điều trị thương thế. Hôm nay xem ra cái mạng này đã được cứu. Hàn Lập thở dài, nói tiếp. Nghe Hàn Lập nói lời ấy, hai người Mạc Vô Tuyết đều thở dài một hơi, chẳng qua là thần sắc lo lắng trên hai đầu lông mày cũng không có giảm đi bao nhiêu. Đợi đến lúc những thanh âm lạ rắc rắc biến mất toàn bộ, Hàn Lập đảo tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều ra một bình sứ bạch ngọc, bên trong chứa hơn phân nửa chất lỏng màu tím nhạt. Loại chất lỏng này là hắn sử dụng dịch thể đàn hồn hoa chế biến ra một loại linh dịch dưỡng hồn, năm đó lúc hắn luyện chế địa trích hóa thân, phát hiện vật ấy có tác dụng khôi phục tổn thương thần hồn không nhỏ, về sau liền nghĩ biện pháp luyện chế ra một ít. Chẳng qua về sau tu vi triệt để khôi phục thần hồn cũng bởi vì quan hệ luyện thần thuật nên càng cường đại, không có cơ hội sử dụng, hôm nay ngược lại phát huy công dụng. Hắn mở nắp bình ra, rót vào trong miệng Ngô Tử Kỳ một giọt, một mùi thơm kỳ dị lan ra. Sau đó, Hàn Lập dùng bàn tay khẽ vuốt hai mắt Ngô Tử Kỳ, khép hai mắt của gã lại. Cuối cùng là người nào, lại thù hận đánh hắn trọng thương như thế? Ánh mắt Mạc Vô Tuyết đảo qua gò má tái nhợt của Ngô Tử Kỳ, lúc này đã khôi phục thần sắc như trước, mở miệng nói ra. Chưa chắc là có thù hận gì, cũng có khả năng. Là muốn moi tin tức gì từ hắn? Hàn Lập lắc đầu, nói ra. Xem ra, đối phương đã đắc thủ rồi. Đoạn Dữ Tài cúi đầu nhìn về phía Ngô Tử Kỳ, trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Từ tình huống tổn thương thần hồn của Ngô đạo hữu, hơn phân nửa là tại thời điểm đối phương cưỡng ép siêu hồn, xúc động cấm chế thần hồn gì đó, tự nổ thức hải, người nọ có lẽ không thể thực hiện được. Bất quá cũng chính vì vậy, hắn mới thẹn quá hóa giận sử dụng tù khí cắt ngang từng tấc xương cốt toàn thân Ngô đạo hữu, ném tại Thanh Phong nhai này chờ chết. Sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng phân tích. Mạc Vô Tuyết nghe vậy, ánh mắt khẽ run lên, ngón tay trong tay áo nổi lên gân xanh, gắt gao nắm chặt lại. Hàn Lập chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng cúi người, nâng lên một chưởng, đè xuống mi tâm Ngô Tử Kỳ, trong lòng bàn tay hắn nhộn nhạo lên từng tầng chấn động vô hình, lần. Gocchuyenaudio.com, nữa tra xét rõ ràng. Quả là thế, Hàn Lập thu hồi bàn tay, chậm rãi nói ra. Làm sao vậy, lệ đạo hữu? Mạc Vô Tuyết vội vàng hỏi. Dụng tâm người này thật sự ác độc, hắn đã hạ cấm chế lên Nguyên Anh Ngô đạo hữu, làm Nguyên Anh không thể thoát khỏi thân thể. Một khi sinh cơ thân thể đoạn tuyệt, thần hồn triệt để tiêu tán, nguyên anh cũng sẽ tự động tiêu thất, ngay cả cơ hội chạy thoát đoạt xá cũng không có. Bất quá cũng may, người kịp thời phong bế thức hải hắn, đồng thời không ngừng quán thâu tiên linh lực bảo vệ nhục thể, mới cho ta tranh thủ một đường cơ hội cứu hắn. Hàn Lập nhìn về phía Mạc Vô Tuyết nói ra. Mạc Vô Tuyết nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói ra. Phong bế thức hải, ta chỉ biết quán thâu tiên linh lực cho hắn, căn bản không biết phong bế thức hải hắn. Hàn Lập nghe xong, rời ánh mắt nhìn sang Đoạn Dữ Tai mang theo ý hỏi thăm. Cách chương.